18i.net giới thiệu câu chuyện Ông bác sĩ tà dâm phần 2. Hà lại tiếp tục tìm đến nhà của ông bác sĩ. Cô nhận ra cả những vị khách có mặt trong ngày hôm qua. Có những cô mà Hà đã nhìn trong băng, họ đang chờ đến lượt mình. Cô nào cô nấy có vẻ hồi hộp chờ đợi. Họ phát hiện ra cô không như họ nên họ cảnh giác. Khó khăn lắm thì Hà mới hỏi chuyện được với một bà đứng tuổi. Bà không đến để khám mà đến để chờ cô con gái. Bà chỉ tay về phía cô gái ngồi gần đầu, có nghĩa là sắp đến lượt đó. Nó đó, cái gì mà cứ đòi đi khám hoài, tôi thấy nó có bệnh hoạn gì đâu, chắc là mình không biết, vô đó bác sĩ mới tìm ra bệnh. Ừ, mà tôi thấy cũng đúng, từ ngày đi khám ở bác sĩ này, ngực nó nở nang hẳn ra. Ủa, con bác bị bệnh gì vậy? Nó than ngực nó đau nhói, hơi khó thở nữa. Ngực đau, khó thở là triệu chứng của những cô gái tuổi dậy thì. Cái tuổi này mà gặp đàn ông lực lưỡng như ông ta thì sao mà giữ vẹn toàn cái chữ trinh. Cô thì thầm trong bụng, nhìn những cô bước từ trong ra, cô nào cũng sáng rỡ, như là mọi bệnh đều tan biến. Không ai nói với ai, họ đi ra mặt còn đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại. Chính vì không ai nói với ai, nên sự việc của ông ta mới có điều kiện tồn tại mãi đến bây giờ. Rồi cũng đến lượt Hà. Cô vào bên trong mà trong lòng lo sợ, cô sợ rằng ông sẽ phát hiện ra cô chính là cảnh sát điều tra. Nhưng cô lại nhủ thầm mình cũng như bao nhiêu bệnh nhân khác, làm sao ông ta phát hiện được. Rồi nỗi lo sợ khác là không biết ông ta có làm gì mình không. Khi mà ông ta không phát hiện ra cô đang theo dõi ông ta, cô ở đâu mà tôi chưa gặp bao giờ? Dạ em ở xã kế bên, nghe người ta nói bác sĩ chữa hay lắm nên em sang đây. Cô bệnh gì? Dạ em có chồng được 3 năm rồi mà vẫn chưa có con. Em sợ chồng em bỏ. Hà giả vờ cho giọt nước mắt lăn dài trên má. Ông ta ra hiệu cho cô nằm xuống, không một chút suy tư, không một chút nào do dự. Ông biểu cô cởi hết áo quần ra cho ông khám. Cô nghe như vậy ngượng chín cả người. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác kêu phải cởi bỏ quần áo một cách lịch sự như vậy. Vì cái lần ông anh rể làm bậy, anh ta chẳng thèm kêu mà tuột đại xuống qua cặp mắt kính. Cô nhìn thấy được vẻ mặt khinh khỉnh của ông. Ông ta đắc thắng với việc làm của mình. Trông ông ta giờ đây thật sở khanh. Cô nghĩ như vậy vì quên ông ta chính là bác sĩ đang làm công việc khám chữa bệnh. Khám bệnh tất cả các bác sĩ đều có quyền làm như vậy. Thế tại sao không với ông ta? Thấy cô chần chừ chưa chịu cởi bỏ quần áo, ông cào nhào, cởi ra tôi mới khám được toàn diện, nhìn vào thân thể, tôi mới biết được nội tiết tố của cô có phát triển bình thường hay không. Nói là nói vậy thôi, chứ nhìn vào cô, ông ta đủ biết cô chưa có chồng, vì nhiều lẽ, thứ nhất là ngực cô không nở sệ xuống như những cô gái thôn quê khác. Những người con gái khác khi đã có chồng thì bao giờ ngực cũng sệ xuống theo năm tháng và tần suất sử dụng của chồng. Nói cách nào đi nữa, ngực cô không thể là người đã từng được sử dụng. Nó còn săn chắc, còn mới nguyên. Và ông đã biết cô gái này làm gì rồi, chưa có chồng mà dám đi khám vô sinh để xem cô tìm gì được ở ta. Hà miễn cưỡng chấp nhận lời yêu cầu của ông bác sĩ. Vì cô đã lỡ phóng lao, cô cũng chưa hình dung được là mình sẽ đi về đâu trong cái cuộc chơi này. Cô cởi những mảnh vải bên trên ra trước. Ông ta cũng chẳng cần quan tâm đến thân thể của cô đang lồ lộ hiện ra trước mắt. Cô tức mình cởi nhanh quần dài và quần lót rồi đến ưỡn ngực trước mặt ông ta mà quên rằng mình đang là bệnh nhân. Ông ta không hiểu chuyện gì, bèn đẩy cô nằm ngã ngửa trên giường bằng những thao tác thuần thục và thêm vào đó, ông muốn trêu chọc cô, trêu chọc trên cái thân thể đang trần truồng như nhộng. Ông dùng tay mình kéo hai đầu vú, một phản xạ tự nhiên, cô co rúm người lại, ông đắc ý với việc làm của mình, gớm, cũng nhạy cảm quá nhỉ, ông thì thầm trong bụng. Ông chuyển tầm nhìn của mình xuống phía dưới, mắt ông nhìn tới đâu, cảm giác nhột nhạt chạy khắp đến đó, ông dừng lại ngay đám lông xù xì mà ban nãy chưa có một vết bẩn. Giờ đây sau một hồi xâm xuê đầu vú, nó trở nên ướt nhẹp, nó ra, mà không cần sự điều khiển của cô, nghĩa là cô đâu muốn nó ra như vậy, vì trước mặt đàn ông mà nó vô trật tự đến vậy. Mặc dù là bác sĩ đi nữa, cũng chứng tỏ rằng trong cô đang đòi hỏi mãnh liệt, sự đòi hỏi đơn thuần, chỉ là thỏa mãn nhục dục. Khi ánh mắt của ông liếc nhìn xuống vùng âm hộ, cô ngượng muốn chết đi được. Trong lúc cô đang khinh khỉnh như muốn nói rằng ông thô lắm, ông dâm tặc lắm, thì ông chẳng thèm đếm xỉa gì đến cái vẻ đẹp tạo hóa của cô, hai đùi thon dài nuột nà, da đùi trắng mượt mà, thêm vào đó là chùm lông đen xì xoăn tít, mờ u lồn thì nhô cao lên, trái với trên, ông không thèm dùng tay để khám, điều này nằm ngoài sự tưởng tượng của cô. Trong cái băng mà cô quay được, ông chẳng những khám bằng tay, mà cả bằng chiếc cằm đầy râu của mình. Với chiếc lưỡi tham lam, ông đã ra khắp đùi cô gái, ra sâu vào vùng cấm, làm cho cô gái vặn mình, bấu víu vào hông ông. Trong lúc này, ông lại dùng dụng cụ khéo hai mép âm hộ của cô mà nhìn vào. Chính vì ông dùng dụng cụ như vậy, làm cho hai mép của cô bị ê ẩm. Cô mong muốn ông dùng hai tay và banh chúng ra một cách nhẹ nhàng, nhưng dường như ông chẳng thèm để ý cô đang nhăn mặt đau đớn. Bên trong hai mép là một cái màng hồng hồng, mà theo kinh nghiệm ông có được thì cô ta chỉ chơi có vài lần là cùng nước nhớt dính nhẹp ngay cửa mình. Ông hỏi, tôi nhìn thấy tất cả của cô đều bình thường, thế cô muốn khám hay điều trị thế nào? Đang thả hồn mình theo những động tác quá ư kích thích của ông, cô choàng tỉnh, quay ngay về hiện tại. Dạ, em không có bầu, em sợ chồng em bỏ. Vậy hả? Tôi khám thấy bình thường, hay là cô về bữa khác lại đây tôi khám lại. Dạ, nhà em hơi xa, có thể cho em tá túc lại đây, chừng nào rảnh thì ông khám cho em, được không ạ? Tùy cô thôi. Tôi sợ bất tiện cho cô đó. Cô uể oải đứng dậy và nhanh chóng mặc quần áo trở lại. Cô ra ngoài mà lòng cảm thấy buồn buồn, vì đã hơn 2 ngày mà vẫn chưa tìm ra chứng cứ gì cả. Cứ như ông đã đối xử với cô như ban nãy thì làm sao buộc tội ông ta, đến cả cô mà ông ta cũng chẳng thèm đụng tay vào. Cô càng nghĩ càng ức lòng lắm, ngay cái lúc cô bị kích thích dữ dội, tưởng chừng ông ta làm cái gì nên trò, nên trống, nào ngờ ông chỉ dùng cái dụng cụ khều khều, banh banh ra. Giá mà lúc đó cô đừng là cô cảnh sát điều tra, cô sẽ câu cổ ông ta xuống. Dúi đầu ổng vào mờ u, coi ổng có cảm giác gì không thì biết.